Thợ cắt tóc phiêu lưu. Khi người đưa thư bước vào hiệu cắt tóc hôm qua, các ghế đã đầy khách, và trong một giây phút ngắn ngủi, anh cảm thấy phấn khởi vì hy vọng rằng mình có thể thoát nạn. Nhưng đôi mắt của ông thợ cắt tóc, vô hồn và thâm thẳm, đã dán lấy anh. Ông ta nói, kế tiếp là anh. Ông thợ cắt tóc nói với tia nhìn quỷ quái, và người đưa thư buông mình vào chiếc ghế cứng được đóng đinh chặt vào tường với một cảm giác vô vọng. Anh nhìn ra ngoài ánh nắng một đổi, rồi ghi một tờ giấy ghi địa chỉ của anh với chiếc kim cài và vạt. Phòng khi chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra, rồi sắp xếp thế ngồi trong chiếc ghế. Anh cho ông thợ cắt tóc biết là anh không cần cắt tóc, và đáp lại là anh nhận một tia nhìn lạnh lùng ra vẻ không muốn tin và pha lẫn mối khinh thường. Chiếc ghế bị ném ngửa xuống, kem cạo rau được trộn, và khi cái bàn chải chết người thành công trong việc làm ngưng trệ mọi cảm giác nghe, thấy và ngửi, người đưa thư chìm vào tình trạng như bị ngất đi. Ông thợ cắt tóc kể, tôi nói về mấy cái đầu hói. Ông ta làm như thể chưa có ai nói về đầu hói cả, khiến tôi nhớ lại làm thế nào có lần một tên bợm đã chơi tôi một vố ngay tại Houston này. Anh biết đấy, không có gì trên thế giới có thể làm được một cái đầu hói mọc tóc được cả. Có nhiều thứ bán ra trên thị trường với mục đích ấy, nhưng nếu cái gốc đã chết rồi thì không có thứ nào làm nó hồi sinh được. Một ngày trong mùa thu vừa rồi, có một người đến để nhờ tôi cạo. Đầu của ông hói và láng trơn như một cái tách uống trà. Mọi thứ thuốc bổ dưỡng trong thế gian này không thể làm mọc một cọng tóc nào trên cái đầu như thế. Tôi chưa gặp ông lần nào, nhưng ông nói ông làm chủ một bãi xe tải ngoài ngoại ô thành phố. Ông đến khoảng 3 lần để cho tôi cạo, rồi nhờ tôi cho ông một món thuốc gì đấy để giúp tóc ông mọc lại. Đến đây, ông thợ cắt tóc với tay ra sau lấy một đoạn băng dính. Rồi ông ta cắt xước một đường trên cái cằm của người đưa thư và đắp miếng băng dính lên đấy. Ông kế tiếp, khi khách hàng hỏi mua thuốc làm mọc tóc trong một hiệu cắt tóc thì thể nào họ cũng có. Anh có thể pha một chất thuốc gì đấy để khách hàng dùng thử trên đầu. Phải thời gian lâu, ông ta mới nhận được ra rằng là thuốc không công hiệu. Trong thời gian ấy, ông ta tiếp tục đến nhiều lần cho anh cạo. Tôi nói với khách là tôi đã chế ra một công thức giúp đầu hói nhất cũng mọc tóc được. Nếu dùng kiên trì, nên tôi viết ra một công thức, rồi bảo ông nhờ một hiệu y dược pha chế mà đừng cho ai biết, vì tôi định sẽ lấy bằng sáng chế và sản xuất đại trà. Cái công thức gồm một số chất vô hại, ít muối tata, dầu hạnh nhân, cồn nguyệt quế, nước hoa hồng, nhựa trầm hương và vài thứ khác. Tôi viết ra một cách ngẫu nhiên. Khi tên một chất nào đấy hiện ra trong đầu tôi, nên chỉ nửa giờ sau tôi không thể nhớ được mình đã viết những gì. Ông ta cầm lấy bản công thức, trả tôi $1 rồi đem đi pha chế tại nhà thuốc. Trong tuần ấy, ông trở lại 2 lần cho tôi cạo rau. Ông bảo ông đang kiên trì dùng thuốc tôi cho. Thế rồi, trong 2 tuần kế tiếp, ông không đến nữa. Một buổi chiều ông đến, dở mũ ra và tôi muốn ngã ngửa khi thấy tóc đã bắt đầu mọc trên đầu. Đám tóc thật là đẹp, thế mà 2 tuần trước đầu ông còn sói láng như cái cấm cửa. Ông bảo ông rất hài lòng với thuốc của tôi. Đương nhiên là thế. Trong khi tôi đang cạo cho ông, tôi cố nhớ lại những chất mà mình đã viết ra cho ông. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi liều lượng mà còn quên luôn cả phân nửa số chất tôi đã dùng. Tôi biết, do may rủi tình cờ tôi đã viết ra một công thức mọc tóc. Và tôi biết thêm rằng công thức này có giá đáng cả $1,000,000. Nếu làm cho mấy cái đầu láng mọc tóc thì nó sẽ có giá hơn bất kỳ mỏ vàng nào. Nên tôi quyết định tôi phải nắm được công thức này. Khi tôi sắp đi, tôi lơ đãng hỏi ông. Ông Blunkett, nhân tiện đây, ông đã đánh mấy cuốn sổ tay ghi công thức làm mọc tóc. Và tôi biết thêm rằng công thức này đáng giá cả $1,000,000. Nếu làm cho mấy cái đầu láng mọc tóc lại, thì nó sẽ có giá hơn bất kỳ mỏ vàng nào. Nên tôi quyết định phải nắm lấy được công thức này. Khi ông ta sắp đi, tôi lơ đãng hỏi ông. Ông Blunkett, nhân tiện đây, tôi đã đánh mất cuốn sổ tay ghi công thức làm mọc tóc. Giờ tôi muốn pha ra ít chai. Nếu ông có mang theo bản công thức tôi cho ông, tôi muốn chép nó khi ông đang ở đây. Có thể tôi đã lộ ra vẻ quá lo lắng vì ông ta nhìn tôi giây lát rồi cười phá lên. À ha, tôi không tin là ông đã chép công thức này từ đâu cả. Tôi tin là ông đã vô tình ghi đúng một công thức có hiệu quả và giờ ông có thể không nhớ được. Tôi không đến nỗi ngây thơ như ông tưởng. Cái công thức mọc tóc này là cả một gia tài, mà lại là gia tài lớn nữa. Tôi muốn giữ cái công thức này để kiếm ai đấy cần mua nó để làm ăn. Ông ta định bước đi, nên tôi kêu ông vào phòng sau nói chuyện với ông cả nửa giờ. Cuối cùng thì tôi đã thương lượng với ông và mua lại công thức ấy với giá 250 đô tiền mặt. Tôi đến nhà băng xin rút tiền từ trương mục mà tôi đã dành định cất một căn nhà. Ông ta trả lại cho tôi bản công thức tôi đã cho và ký một tờ cam đoan từ chối mọi quyền lợi dính dáng đến nó. Ông cũng đồng ý ký một giấy xác minh hiệu lực của chất thuốc đã giúp ông mọc tóc trong 2 tuần. Ông thợ cắt tóc bắt đầu có vẻ buồn, đưa mấy ngón tay vào trong cổ áo của người đưa thư, rút ra một cúc áo và chiếc cúc bay ra ngoài rơi xuống đường cống. Ông kể tiếp, ngày hôm sau tôi gửi đơn tới Washington xin cấp một bàn sáng chế cho công thức mọc tóc của tôi, rồi dàn xếp với một hãng dược phẩm lớn ở Houston để lo việc phân phối thị trường cho tôi. Trong mắt tôi là có cả 1 triệu đô la. Tôi trang bị một phòng hóa để tự chế ra món thuốc, vì tôi không thể để một ông dược sĩ nào hoặc bất kỳ ai khác có thể biết thứ gì trong đấy, rồi để cho mấy ông dược sĩ vô chai và dán nhãn. Tôi ngưng việc cắt tóc để dùng hết thời gian vào món thuốc mọc tóc. Ông Lunkhead đến tìm tôi trong 1-2 lần trong 2 tuần kế, và tôi thấy tóc ông vẫn đang mọc rất tốt. Chẳng bao lâu sau, tôi đã có một số thuốc với giá vốn khoảng 200 đô, sẵn sàng tung ra thị trường. Rồi ông Lunkhead hứa sẽ đến vào ngày thứ bảy trao cho tôi giấy xác minh để tôi có cho in ra tờ quảng cáo mà tôi định sẽ cho tràn ngập cả nước. Ngày thứ bảy, khi tôi đang pha món thuốc chờ ông ta đến thì cánh cửa mở. Rồi ông Lunkhead bước vào. Ông ta xem chừng tức giận lắm. Ông la lối, xem này, chất thuốc của anh làm sao mà như thế này? Ông ta dở chiếc mũ ra và cái đầu của ông láng và trụi như một quả trứng. Ông ta thô lỗ nói, tóc tôi rụng hết quách cả rồi. Cho đến sáng hôm qua nó còn mọc, sau đấy nó bắt đầu rụng. Đến sáng hôm nay, có còn một sợi nào cả. Tôi xem xét đầu của ông. Quả thật, không còn một bóng ma, một sợi tóc nào cả. Ông ta tức giận hỏi, thuốc của anh ít lợi cốc gì khi nó làm mọc tóc rồi lại rụng tuyệt như thế. Tôi nói, khổ cho tôi quá, ông Lunkhead ạ. Đừng nói cho ai biết việc này, nếu không ông làm cho tôi phá sản mất. Tôi đã đổ hết tiền của mình để đầu tư vào thứ thuốc mọc tóc này. Giờ tôi cần thu lại vốn. Nó là giúp ông mọc tóc. Ông cho tôi tờ giấy xác minh như thế và giúp tôi bán phần thuốc đã pha chế. Ông đã cầm trước 250 đô, nên ông cần giúp tôi thoát ra. Ông ta vẫn còn giận điên lên, ngắt lời tôi, bảo rằng tôi lường gạt ông và dọa sẽ vạch trần sự thật nào về thứ thuốc này, đại loại là như thế. Cuối cùng, ông đồng ý là nếu tôi trả thêm 100 đô cho ông sẽ cho tôi tờ giấy xác minh là thuốc giúp mọc tóc mà im đi việc nó làm rụng hết tóc sau đấy. Nếu tôi có thể bán mớ thuốc tôi đã chế với giá 1,5 đô một chai, thì tôi có thể hoàn vốn. Tôi phải đi vay tiền để chi cho ông sau đấy. Ông trao cho tôi tờ giấy xác minh. Người đưa thư hỏi, cố giữ giọng để không gây phật ý. Ông có bán hết được thuốc không? Ông thợ cắt tóc ném cho tôi một tia nhìn khinh khi chế nhạo rồi nói với một giọng mỉa mai. Có chứ, tôi bán được hết. Tôi bán được đúng 5 chai. Rồi mấy người mua, sau khi đã kiên trì dùng trong 1 tháng, quay lại đòi lại tiền. Không một ai đã dùng mọc được một sợi tóc nào cả. Ông lý giải thế nào về việc thuốc ấy giúp tóc ông Lunkhead mọc được? Ông thợ cắt tóc nói với một giọng đầy nguy hiểm khiến cho người đưa thư phải rùng mình. Tôi lý giải thế nào đây? Để tôi nói cho anh nghe tôi lý giải thế nào. Một ngày nọ, tôi đến tìm ông Lunkhead cư ngụ ở ngoài ô. Tôi hỏi cái ông đi ra cổng gặp tôi. Ông ta hỏi lại, ông Lunkhead nào? Tôi nói, ông Lunkhead ngủ ở đây này. Ông ta bảo, cả hai đã dọn đi rồi. Tôi hỏi, anh nói cả hai là thế nào? Và rồi tôi bắt đầu nghĩ ra, tôi hỏi, hai ông Lunkhead ấy hình dáng như thế nào? Ông ta bảo, họ giống nhau như 2 giọt nước. Họ là anh em sinh đôi. Không người nào có thể phân biệt được ai là ai nếu chỉ nhìn bề ngoài hoặc nghe giọng nói. Chỉ có một sự khác biệt là một ông có cái đầu hó như quả trứng, còn ông kia đầu đầy cả tóc. Ông thợ cắt tóc dội khoảng 1 cốc cồn nguyệt quế để chảy xuống vạt áo phía trước của người đưa thư. Bây giờ tôi lý giải là như thế đấy. Cái ông Lunkhead đầu hó đến hiệu tôi lần này, cái ông có tóc đến lần khác. Nhưng tôi không thể nào phân biệt được ai là ai cả.
Cây xương rồng.
Điều đáng quý nhất của thời gian là nó chỉ thuần tương đối. Theo sự nhất trí chung, phần lớn những hồi tưởng được dành cho người rơi xuống nước đang thì thập, và ta không quá lời là con người có thể duyệt lại toàn bộ cuộc tình khi họ đang cởi đôi găng tay ra. Đấy là việc Trysdale đang làm. Khi anh đứng bên chiếc bàn trong căn phòng độc thân anh thuê, trên mặt bàn là một cây sinh rồng trong một chiếc lọ bằng đất nung đỏ. Cây này là một loại sinh rồng với những chiếc lá dài thõn liên tục đông đưa theo ngọn gió nhẹ nhất trong cử chỉ lạ lùng, dường như ra dấu hiệu gì đấy. Anh bạn của Trysdale, anh trai của cô dâu đứng kế bên cái tủ bát đĩa, đang phàn nàn vì phải uống rượu một mình. Cả hai đang mặc bộ quần áo dự lễ. Trong khi Trysdale đang chậm rãi cởi từng cúc găng tay, đầu óc anh nhanh chóng và đau xót hồi tưởng lại những giờ phút vừa trôi qua. Dường như khứu giác của anh vẫn còn được mùi hương từ những lẵng hoa xếp dày đặc trong nhà thờ, và trong tay anh vẫn còn vang tiếng rầm rì của hàng nghìn giọng hát, tiếng xào xạ của trang phục giòn cứng và dai dẳng một cách cố chấp nhất. Những lời ê a của vị mục sư đang buộc đời cô vào người khác mà không ai gỡ ra được. Như thể do thói quen của đầu óc anh ta, từ khi nhìn chung cục vô vọng này, anh vẫn cố gắng hết mức để đi đến lý giải tại sao và làm thế nào anh đã mất cô. Bị một thực tế không thể dung hòa dán cho một cách cú thô bạo, anh bất ngờ thấy mình đối diện với điều mà từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ giáp mặt. Cái bản ngã sâu thẳm, nguyên sơ và giản đơn của anh. Anh đã thấy mọi lớp nhung y của tấn trò giả vờ và kiêu kỳ mà anh đã mặc giờ biến thành cái vẻ rách của tính ngông cuồng. Anh rùng mình với ý nghĩ rằng, từ trước đến giờ, trong con mắt của thiên hạ, trang phục của anh hẳn có vẻ nghèo nàn và tả tơi, tính phù phiếm cùng tật hay dối gạt. Đây là những điểm yếu của anh, riêng cô thì không bao giờ như thế. Nhưng tại sao? Khi cô đi chậm rãi giữa hai hàng ghế dẫn đến một làm lễ, anh cảm thấy một nỗi đắc thắng thấp hèn, chán ngán vốn vẫn thường nâng đỡ anh. Anh vẫn tự nhủ là vẻ nhợt nhạt của cô là do ý nghĩ của cô dành cho một người nào khác chứ không phải cho người cô sẽ trao cuộc đời. Nhưng ngay điều an ủi tệ hại này không giữ được lâu, vì lẽ khi anh thấy cô thoáng ngước lên nhìn, một tia nhìn trong sáng cô dành cho người đã đoạt được cô, tự anh biết rằng anh đã bị quên lãng. Có một lần cô đã gửi đến anh cùng tia nhìn như thế, và anh đã cố thăm dò ý nghĩ của tia nhìn này. Thật ra sự lừa dối của anh đã vỡ vụn, mọi chống đỡ đều không còn. Thế thì tại sao cuộc đời lại chấm dứt? Không có bất hòa giữa hai người, không có gì cả. Cả nghìn lần anh đã duyệt lại trong tâm trí anh sự việc xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi mọi chuyện đều bị đảo lộn. Cô luôn khăng khăng muốn tung anh lên mây xanh, và anh đã chấp nhận việc này với cả huy hoàng. Hương hoa cô dâng lên thật ngọt ngào, thật khiêm tốn, anh tự nhủ như thế, đầy tính trẻ con và đầy vẻ tôn thờ. Và có lần anh đoán chắc như thế, thật thành khẩn, cô đã gán ghép cho anh đến mức gần như siêu nhiên mọi đức tính, mọi xuất chúng và mọi tài năng. Rồi anh đã hấp thụ việc chiến dân như thế, cây cối sa mạc thu lấy giọt mưa mà không chắc sẽ nở hoa hoặc kết trái. Trysdale hồi tưởng lại rõ ràng một kỷ niệm đỉnh cao về tính tự kiêu hãnh của anh, đầy ngu xuẩn nhưng hối tiếc thì đã muộn. Đấy là vào một buổi tối khi anh mời cô lên mây xanh để chia sẻ sự vĩ đại của mình. Giờ thì anh đã đau đớn nên không muốn nhớ lại nhiều về vẻ đẹp đầy thuyết phục của cô tối hôm ấy. Mái tóc lượn sóng buông thả, mãnh lực lôi cuốn dịu dàng và trinh nguyên của những tia nhìn với lời nói của cô. Trong khi chuyện trò với nhau, cô nói: "Và thuyền trưởng Carruthers đã cho em biết là anh nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ. Tại sao anh giấu em một tài năng như thế? Có việc gì mà anh không biết không? Thật ra, Carruthers là một anh dốt. Chắc chắn là anh, Trysdale, đã mang tội." Đôi lúc anh như thế thốt lên trong câu lạc bộ của anh một câu châm ngôn nào đấy bằng tiếng Tây Ban Nha mà anh đã moi ra Từ các thứ hổ lốm trên bìa sau các quyển từ điển, Carruthers vốn là một trong những người ngưỡng mộ anh hết mình, chính là người đã phóng đại việc phô trương cho một óc thông thái đáng nghi ngờ. Nhưng hỡi ôi, hương hoa từ lòng ngưỡng mộ của cô đã trở nên quá ngọt và quá bốc. Anh để cho lời gán ghép lan truyền ra mà không đính chính. Không phản đối gì cả, anh đã cho phép cô choàng quanh vầng trán anh chiếc vòng miệng giả hiệu về nền uyên bác Tây Ban Nha. Anh đã để chiếc vòng miệng xoắn tít mềm dịu tô điểm cho cái đầu thích chinh phục của anh mà không thấy có những gai nhọn đang chăm chích và sau này sẽ xuyên thủng cả anh. Cô thật là tươi vui, thẹn thùng và dè dặt làm sao ấy. Cô đã vùng vẫy như con chim bị đánh bẫy khi anh đã đem mọi thứ trọng đại của anh ra đặt dưới chân cô. Anh đã có thể đoan chắc rằng giờ anh vẫn đoan chắc và không nhầm lẫn là cô đã chấp nhận anh. Chỉ có điều cô không thể trả lời trực tiếp cho anh vì cô còn e thẹn. Cô bảo, ngày mai em sẽ gửi anh câu trả lời. Và anh, kẻ chiến thắng với thái độ buông thả, tự tin, đã mỉm cười ban cho cô quyền được trễ hẹn. Ngày kế, anh nóng nảy trông chờ câu trả lời của cô. Đến trưa, anh nài ngựa của cô đến gõ cửa phòng anh, rồi để lại cây xương rồng là anh lùng trong chiếc bình đất nung đỏ. Không hề có tờ thư hoặc lời nhắn, chỉ có chiếc thẻ cột vào cây xương rồng mang một danh từ ngoại ngữ, mang di hoặc là một tên thực vật. Anh đã chờ cho đến tối, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô. Tự ái to phòng và tính phù phiếm bị thương tổn khiến anh không muốn tìm đến cô. Hai ngày sau, họ gặp nhau trong một bữa ăn tối. Họ chào nhau theo cách bình thường, nhưng cô nhìn anh, ngừng thở, băn khoăn và giận dữ. Anh lịch sự khăng khăng chờ nghe cô giải thích. Với tính nhạy cảm của phụ nữ, cô đoán ra ý anh, rồi trở nên lạnh lùng như băng tuyết. Từ ngày ấy, họ rời xa nhau dần. Anh đã có lỗi chỗ nào? Lỗi thuộc về ai? Giờ trở nên khiêm tốn. Anh tìm kiếm câu trả lời giữa những hoang tàn của việc tự thổi phồng. Nếu tiếng nói của người thanh niên kia tọc mạch chen vào luồng hồi tưởng. Này, Tristel, có chuyện gì thế? Cậu có vẻ đau khổ cứ như chính cậu là chú rể thay vì chỉ đóng vai làm đồng lõa. Nhìn tới đây này, một món phụ tùng khác đã đi 2.000 dặm suốt từ Nam Mỹ trên một con tàu đầy tỏi và dán để nhắm mắt làm ngơ sự hy sinh. Hãy nhìn xem tội lỗi tớ chất nhẹ như thế nào trên hai vai. Tớ chỉ có một đứa em gái và giờ nó đã đi. Này, uống tí gì đi để xoa dịu lương tâm của cậu. Tớ không muốn uống gì trong lúc này. Cảm ơn. Anh bạn đi đến gần anh và tiếp tục. Rượu cô nhắc của cậu tồi quá. Ngày nào đấy chạy xuống Punta Rendoda để gặp tớ. Thử mấy ông già Gracie mang lậu vào. Chuyến đi đáng công lắm. À này, gặp lại cố nhân đấy. Cạo đầu đâu ra cây xương rồng này thế, Trisdale? Món quà từ một người bạn. Có biết loài cây này không? Biết rõ lắm chứ. Nó thuộc miền nhiệt đới. Có hàng trăm nông mọc quanh Bhutan. Tên nó ghi trên tấm thẻ này đây. Có biết một chữ Tây Ban Nha nào không, Trisdale? Trisdale đáp, với bóng ma cay đắng của một nụ cười. Không, đấy là tên Tây Ban Nha à. Đúng thế. Dân bản xứ mường tượng là những chiếc lá của nó vươn dài để ra hiệu cho ta. Họ gọi nó bởi tên này, Bento Mame. Tên có nghĩa là hãy đến mang tôi đi. Món quà Giáng sinh đồng nội. Nguồn gốc nguyên thủy của sự việc rối rắm này đã lớn lên được 20 năm. Nếu bạn sống bất kỳ ở đâu cách trại sinh đao trong vòng 50 dặm, bạn hẳn đã nghe đến nó. Nó có một mái tóc dài, một đôi mắt nâu đậm vô cùng chân chất và một tiếng cười vang khắp vùng đồng nội như tiếng róc rách của một dòng suối ẩn kín. Tên của nguồn gốc này là Rosita McMullen và cô là con gái của ông già McMullen ở trại cừu Sundown. Thế rồi trên lưng hai con tuấn mã với sắc lông thắm tựa ráng trời, hoặc nói một cách thẳng thừng là hai con ngựa nâu đầy rận, phóng đến hai kẻ si tình, một là Madison Land, kẻ kia là Frio Kid. Nhưng lúc ấy người ta chưa gọi anh sao là Frio Kid, vì anh chưa có đủ danh dự để được đặc biệt danh. Tên anh chỉ là Johnny McRoy. Bạn không nên nghĩ là chỉ có hai người mến mộ cô Rosita dễ mến. Mấy con ngựa rừng của hàng tá chàng trai khác đã từng thở phì phò dọc theo cái giá buộc ngựa trước trại Sundown. Trong số tất cả các kiện mã ganh đua, Madison Lamb và Fiokit đi xa hơn phía trước, nên từ đây chỉ cần thuật chuyện hai người. Madison Lamb, anh chăn bò đến từ hạt Nusi, đã thắng cuộc. Anh và cô Rosita kết hôn vào một ngày Giáng sinh. Các dân chăn bò và chăn cừu có vũ trang khoái trá, ồn ào, phóng khoáng, bỏ qua một bên mọi hận thù di truyền, cùng nhau ăn mừng ngày lành. Trải xanh đao vang lừng những tiếng cười đùa và tiếng súng lục, lấp lánh những ánh khóa thắt lưng và khóe mắt sáng, những lời chúc mừng chân thành của đám người làm nghề lùa bò và cừu. Nhưng khi buổi tiệc cưới đến hồi vui nhộn nhất, Johnny McGraw xông vào, cay đắng vì ghen tức. Anh ta hét lên lãnh lót nơi ngạch cửa với khẩu 45 trong tay. Ta tặng mày một món quà Giáng sinh. Ngay thời ấy anh đã nổi tiếng là một tay súng nổ bừa bãi. Viên đạn đầu tiên rớt một ít vành tai của Madison Lane. Cái nòng súng di chuyển tiếp vài phân. Phát đạn kế đáng lẽ được dành cho cô dâu nếu không nhờ Carson, một người chăn cừu có phản xạ với cò súng được lau dầu mỡ và bảo dưỡng khá tốt. Các khách mời đều tháo dây, mang súng của họ treo lên tường trước khi ngồi vào tiệc để tỏ ra lịch sự. Nhưng với động tác nhanh như chớp, Carson ném cái đĩa thịt rừng nướng anh đang ăn vào người mắt rồi, làm chệch hướng nhắm của anh này. Vì thế, viên đạn thứ hai chỉ lướt khoảng nửa thước trên đầu Rosita. Các thực khách xô ghế nhảy đến súng của họ, bắn cô dâu và chú rể trong lễ cưới bị xem là hành động không hợp lễ nghi. Trong vòng khoảng 6 giây, chừng 20 viên đạn nã veo veo hướng về mắt rồi. Anh hét lên, lần sau tao sẽ bắn khá hơn, chắc chắn sẽ có lần sau. Anh lui nhanh ra khỏi cửa. Carson, anh chăn cừu, thêm hăng say sau màn ném đĩa thành công, là người đầu tiên chạy đến ra cửa. Một viên đạn của mắt rồi từ trong bóng tối đốn ngã anh quỷ xuống. Dân chăn bò đổ xô đến anh, la ó đòi rửa hận, mặc dù việc sát hại một dân chăn cừu đôi khi được dân chăn bò bỏ qua. Nhưng trong trường hợp này, như thế là sai trái. Carson là người vô tội, anh không phải đồng lõa trong các màn cưới xin, nhưng đám thực khách không rửa hận được. McRoy vừa phóng ngựa tẩu thoát vào đồng nội, vừa gửi lại phía sau những tiếng nguyền rủa và đe dọa. Đêm ấy là đêm sinh của Frio Kid, thằng lõi hạt Frio. Anh trở thành một người bị gạch sổ trong phần đất ấy. Việc cô Macmullen từ chối anh đã khiến anh trở thành một kẻ nguy hiểm. Khi cảnh sát truy nã anh về tội bắn Carson, anh bắn chết hai cảnh sát, rồi đi vào cuộc sống ngoài vòng pháp luật. Anh trở nên một tay súng cừu khôi với cả hai tay. Anh xuất hiện tại nhiều thị trấn và khu định cư, gây sự cãi vã với lý do không đâu. Với ai bắn nấy, rồi khinh thường pháp luật, anh trở nên khát máu một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, chớp nhoáng và vô nhân đạo, đến nỗi không còn ai dám tầm nã anh nữa. Đến một lúc, tính ra anh đã hạ 18 mạng người. Khoảng phân nửa trong số này là do hai bên thách đấu súng tay đôi công bằng, ai rút súng chậm là chết. Phân nửa kia là do tính hung ác tuyệt đối. Dọc theo biên giới, người ta đã kể nhiều về tính liều mạng của anh. Nhưng anh không phải là những kẻ bốc đồng khác có những lúc trở nên rộng lượng hoặc ngay cả yếu mềm. Họ bảo anh không bao giờ có lòng khoan dung với ai cả. Tuy thế, trong mùa Giáng sinh này và mỗi mùa Giáng sinh về sau, ta nên ghi nhận anh một điểm son gì đấy. Dù rất nhỏ nhoi, nếu Fiokit đã từng có cử chỉ hiền hòa nào đấy hay tỏ ra rộng lượng như thế nào đấy, đây là mùa xảy ra việc như thế. Một ngày trong tháng 12, Fiokit và tòng phạm sát nhân của anh, Mexican Frank, cưỡi ngựa trong vùng Frio. Anh ghì cương lại, vẫn ngồi trên yên, suy ngẫm và hầm hầm, đôi mắt nheo lại một cách nguy hiểm. Anh lè nhè với giọng cố hữu. Max, tao không biết tao đang nghĩ gì mà lại quên đi việc tặng quà Giáng sinh. Đêm mai, tao định tới đây để hạ thằng Madison Lane ngay trong nhà của nó. Nó chiếm người tao yêu. Nếu không có nó chen vào thì Rosita đã chịu lấy tao rồi. Không hiểu tại sao từ trước tới giờ tao bỏ qua việc này. Kit, đừng nói chuyện ngu xuẩn. Mày nên biết tối mai mày không thể nào vào được trong chu vi một dặm quanh nhà của Madeline. Tao gặp ông già Allen hôm kia. Ông bảo mẹ sẽ tổ chức Giáng sinh tại nhà hắn. Mày có nhớ mày đã quậy phá thế nào trong ngày cưới của mẹ? Và mày đã hăm dọa hắn như thế nào không? Mày không nghĩ là mẹ sẽ đề phòng mọi mặt để chờ mày đến hay sao? Kit, tao đã quá mệt vì tính liều của mày. Friokit lạnh lùng. Tao sẽ đi tới tiệc Giáng sinh của Madison Land để hạ hắn. Đáng lẽ tao phải làm việc này từ lâu, mày biết không, Max? Chỉ hai tuần trước, tao nằm mơ thấy tao và Rosita cưới nhau, thay vì cô và hắn. Tao thấy hai đứa tao sống với nhau trong một căn nhà. Tao có thể thấy cô mỉm cười với tao và mẹ kiếp, hắn cướp lấy cô, nên tao sẽ cướp lại hắn. Đúng vậy, thưa ông. Trong đêm trước ngày Giáng sinh năm xưa, hắn cướp lấy cô nên trũng. Trong đêm đó, năm nay tao sẽ cướp lấy hắn. Nhưng có cách tự sát khác, tại sao anh không đi nộp mạng cho cảnh sát trưởng? Tao sẽ hạ hắn. Đêm trước ngày Giáng sinh dịu ấm như trong tháng tư, có lẽ có một chút giá lạnh trong không khí xa xôi, nhưng nó lăn tăn như nước khoáng, lại được ướp thoang thoảng mùi hương của hoa đồng cỏ nội. Khi đêm xuống, cả năm sáu gian phòng trong trang trại đều sáng choang vì ánh đèn. Trong một phòng có cây Giáng sinh, vì hai vợ chồng có một con trai lâm pa, mười mấy người khác được mời từ các trại chung quanh. Madison Land kêu Jim Belcher ra một bên cùng ba tay chăn bò làm việc trong trại. Này các cậu, phải đề phòng cẩn thận đấy, đi tuần tra quanh nhà, để mắt trông chừng con đường. Các cậu đều biết Friokit, theo biệt danh bây giờ người ta gọi hắn. Nếu thấy hắn thì cứ bắn, mà không nói lôi thôi gì cả. Tôi không sợ hắn đến, nhưng Rosita thì sợ. Từ khi cưới nhau đến giờ, đến kỳ Giáng sinh nào là cô cũng sợ hắn đến tìm đến gây chuyện hết. Các khách mời đã lần lượt đến đông đảo. Buổi chiêu đãi diễn ra vui vẻ. Khách thưởng thức và khen ngợi tài nấu nướng của Rosita. Và sau đấy họ tản ra thành từng nhóm nhỏ khắp các phòng và ngoài hiên rộng. Hút thuốc và chuyện trò. Dĩ nhiên là bọn nhỏ mê tích với cây Giáng sinh, nhất là khi ông già Noel xuất hiện lộng lẫy trong bộ râu trắng cùng mũ mãng này nọ bằng lông thú. Bắt đầu phân phát các món đồ chơi. Billy Samson, 6 tuổi, kêu lên: "Ba ba này, tôi thấy ba ba trước khi mặc thế này." Pearly, dân chăn cừu và là bạn lâu năm của Len, nói với Rosita khi cô đi ngang qua anh ngoài hàng hiên. "Này, bà Len, tôi nghĩ cho đến Giáng sinh năm nay bà không còn sợ cái tên McRoy ấy nữa. Phải vậy không bà? Madison và tôi đã bàn với nhau về cái việc này, chắc bà cũng biết." Rosita mỉm cười. "Ờ thì gần như thế, nhưng đôi lúc tôi vẫn còn hồi hộp. Tôi không bao giờ quên cái giây phút kinh hoàng đó khi anh ấy suýt giết được chúng tôi." Pearly nói. "Hắn là tên dã man nhất trên đời. Mọi công dân sống dọc theo biên giới đáng lẽ phải xông ra mà đuổi bắt hắn như săn lùng một con chó sói. Anh ấy đã phạm nhiều tội, nhưng tôi không chắc. Tôi nghĩ mỗi người đều có một điểm hiền lương ở đâu đấy. Anh ấy không phải lúc nào cũng hung dữ. Tôi biết là như thế." Rosita đi vào hành lang giữa các phòng. Ông già Noel, mặt mũi kính mít trong râu ria và lông thú, cũng vừa đi qua. Ông nói: "Bà Len, qua cửa sổ ông già Noel nghe bà nói gì rồi? Gia đình phát quà Noel cho ông nhà, nhưng thay vào đấy, già muốn phát cho bà. Và để quà ở căn phòng bên phải đấy." Rosita mắt sáng lên. "Ồ, cảm ơn ông già Noel tử tế quá." Rosita đi đến căn phòng ấy trong khi ông già Noel bước ra ngoài không khí mát hơn của sân vườn. Cô không thấy gì trong phòng ngoại trừ Madison. Cô hỏi: "Anh thấy có món quà ông già Noel để lại đây cho em không?" "Anh không thấy món gì có vẻ là quà cho em cả." Anh cười tiếp. "Hay là ông già Noel muốn ám chỉ đến anh nhỉ?" Ngày hôm sau, Gabriel Red, quản đốc tại trại XO, ghé vào trạm bưu điện ở Loma Alta. Anh kể với người trưởng trạm rằng thế là cuối cùng rồi, Friokit cũng bị xơi đạn chì. "Thế à, vụ việc xảy ra như thế nào?" Một trong mấy tay mễ chăn cừu của trại ông già Sanjay nghĩ mà xem, người như Friokit mà lại bị dân chăn cừu hạ. Tên mễ thấy hắn ta phi ngang qua vào khoảng nửa đêm hôm sau và hoảng hồn đến mức nhấc lên cây súng Winchester mà trao cho hắn. Điều khôi hài nhất là anh Kit nhà ta lại mang bộ râu bằng da dê Angora và trùm lên bộ đồ ông già Noel từ đầu đến chân. Nghĩ mà xem, hỡi đời này, người như Friokit lại đóng vai ông già Noel.